SBS Việt ngữ.
Khi người Úc nghĩ đến chiến sử NZ trong Thế chiến thứ nhất tại vùng Trung Đông, người ta thường đề cập đến lữ đoàn kỵ binh trong trận chiến tại Beersheba. NZ là từ viết từ tiếng Anh của quân đội Úc và Tân Tây Lan, Australian and New Zealand Army Corps. Hai quốc gia đã cùng hợp lực trong cuộc đổ bộ chung đầu tiên của quân đội của hai nước vào ngày 25 tháng 4, 1915 tại Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy chiến dịch đó đã thất bại, nhưng sự kiện hôm đó đã mang tính biểu tượng cho tinh thần của người Úc. Tại Melbourne, nhà nghiên cứu lịch sử Caroline Holbrook thuộc Đại học Deakin đã viết nhiều công trình về ngày NZ. Cũng cần nhắc đến bối cảnh lúc đó, đó là vào năm 1915, tức là 14 năm sau khi nước Úc được liên bang hóa. Vào năm 1901, các thuộc địa đã trở thành tiểu bang của liên bang Úc, và tiến sĩ Holbrook nói rằng chiến tranh thế giới thứ nhất mang đến cho người dân Úc cơ hội để tự hào về tinh thần Úc. Do vậy, khi báo chí Anh và Úc ca ngợi những người lính NZ đổ bộ vào bãi biển tại Gallipoli, bây giờ gọi là NZ Cove, vậy là một huyền thoại đã được ra đời. Và người Úc kỷ niệm ngày lễ này gần như ngay lập tức. Ý nghĩa của ngày NZ thực ra cũng có sự thay đổi qua hàng trăm năm. Những năm chiến tranh, ngày này ít được kỷ niệm. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ngày này cũng không được thực sự phổ biến cho lắm. Thậm chí còn có một cuộc tranh luận liên quan đến ngày NZ cho những năm 1980. Thế nhưng, đến năm 2014, chính phủ liên bang đã có sáng kiến về lễ kỷ niệm 100 năm NZ với những buổi lễ được tổ chức trong 4 năm đánh dấu một thế kỷ trôi qua kể từ Thế chiến thứ nhất. Thế nhưng, chỉ một tháng sau khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1918, một thời khắc đen tối trong quân sự Úc đã diễn ra trong vùng. Vào ngày 10 tháng Chạp năm 1918, lực lượng Úc và Tân Tây Lan đã tàn sát ít nhất 40 người tại một địa điểm hồi đó là ngôi làng Suafen của Palestine. Các binh sĩ bao vây ngôi làng gần khu vực hiện nay là Zifrin ở Israel. Một đêm trước đó, có người đàn ông Palestine tìm cách đánh cướp một binh sĩ Tân Tây Lan rồi bắn hạ người lính này. Sử gia Jean Bu thuộc Đại học Quốc gia Úc Châu nói rằng binh sĩ kỵ binh của Úc và Tân Tây Lan đã trả thù.
Nobody knows exactly how many were involved. It's widely accepted that the main.
Không ai biết chắc có bao nhiêu người dính líu trong vụ này. Người ta chấp nhận rộng rãi là những người xâm nhập phần lớn là Tân Tây Lan. Thế nhưng người ta cũng chấp nhận là có một số người Úc dính líu vào và cũng có một số người Tô Cách Lan trong vụ với đơn vị pháo binh của họ hay một phần của sư đoàn tham dự.
Các binh sĩ ra lệnh cho phụ nữ và trẻ em ra khỏi thị trấn rồi tấn công những người đàn ông còn lại bằng gậy gộc, lưỡi lê và súng đạn. Các chi tiết trong sự khác biệt nhau, thế nhưng hầu hết đều ước lượng có khoảng từ 40 cho đến 100 người đàn ông đã bị giết chết và ngôi làng đã bị đốt rụi. Tiến sĩ Bu nói rằng người dân Úc cần biết đến những câu chuyện như vậy.
Chúng ta cần biết rằng lịch sử của chúng ta có nhiều điều mà chúng ta nên hãnh diện và những vết nhơ nữa.
Một người Úc gốc Palestine là giáo sư Joseph Andrew Maui thuộc Trung tâm Văn hóa Ả Rập Aveiro, Đại học RMIT ở Melbourne nói rằng lịch sử của người Palestine về thời gian đó phần lớn đều làm ngơ chuyện này. Ông này nói rằng cần có thêm nhiều hiểu biết về câu chuyện trước khi mọi hàn gắn có thể diễn ra.
Hiểu biết về một tội trạng hay một tội lỗi trong quá khứ là bắt đầu một tiến trình hòa giải, và nó đòi hỏi nhiều can đảm để thừa nhận chuyện đó. Trong khi chúng ta biết được các hành động anh dũng cũng như các hoạt động của Anzac tại Palestine cũng như trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đôi khi các anh hùng cũng làm những điều tệ hại.
In Palestine and around the world, nevertheless, that sometimes heroes do bad things.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.